đêm 30 từ những ngày đầu năm tổ chức thì cao điểm là ngày 8 tháng giêng thì có thể nói là rất đông người dân cả nước mình đổ về các ngôi chùa cúng sao giải hạn hoặc là tự đi cúng sao. Thì theo thầy thì trong Phật giáo thì cái quan niệm này là đúng như thế nào ạ?
Đức Phật đó cho rằng là cúng sao như là bói toán, xem hương suy, đón rủi mai đó là tà kiến, tức là nhận thức sai lầm, và hậu quả của những cái này đó gây tạo nỗi sợ hãi làm cho người tham gia đó, tức là chấn an tâm lý tạm thời bằng cách là bỏ tiền ra để mong cái sự bình an, nhưng là không biết cách thì kết quả không có. Tôi rất tiếc là cho đến bây giờ, mặc dù Đức Phật trải qua 2600 năm đó, đã nghiêm cấm điều đó, một số chùa và một số tăng ni đó vẫn còn lý luận rằng đây là phương tiện, vì nếu không tổ chức cúng cho họ tại chùa, số quần chúng đó đến các tôn giáo khác thì cái rủi ro mất đạo sẽ cao. Thực ra thì thay vì sợ hãi như thế đó, thì tăng sĩ Phật giáo đó nên là truyền bá chánh đạo, xây dựng niềm tin chân chính cho người tại gia, khi rũ bỏ được nỗi sợ hãi, mở được trí tuệ do hiểu nhân quả, hiểu quy luật cuộc sống, hiểu quy luật vũ trụ, thì người ta sẽ không còn thói quen đó nữa và chuyển cái số tiền phục vụ cho bói toán, cúng sao, phong thủy, địa lý, đốt dân mạng đó cho các việc chánh đạo, việc nghĩa, thì kẻ còn lẫn người mất được lợi lạc, và giá trị thực tiễn đó sẽ cao hơn nhiều.
Thầy có thể là chia sẻ thêm rõ một chút nữa tại sao trong Phật giáo của mình không có cái quan niệm này, nhưng mà một số chùa thì vẫn tổ chức tiến hành lễ cho người dân đến cúng sao, thì quan niệm của thầy như thế nào ạ?
Trước nhất đó là lỗ hổng về quản trị Phật giáo. Phật giáo từ điểm xuất phát không có chủ trương thiết lập và giáo hội như một mô hình chắc, nhấn mạnh đến hành trì. Và ngày xưa thì lời nói của Phật là có giá trị tuyệt đối với cộng đồng tu sĩ và Phật tử, cho nên khi ngày dạy điều gì ra đó thì ít có ai làm người lắm. Trải qua nhiều thế kỷ, qua từng thời kỳ chính trị đó, thì giáo hội Phật giáo được thiết lập ở các quốc gia. Tại Việt Nam thì giáo hội Phật Việt Nam được thành lập vào năm 1981, cho đến bây giờ trải qua sự thành lập của một số giáo hội trong vòng 100 năm. Thì Phật giáo Việt Nam, hiện tại là giáo hội Phật Việt Nam, vẫn chưa có các quy định nghiêm cấm trong hiến chương của giáo hội, hay là các cái thông tư nghị định của giáo hội. Từ đó đấy, nó dẫn đến cái tình trạng ấy, tăng ni nào được học Phật pháp đến đây đến chốn biết đó là mê tín sai với chủ trương của đạo Phật, thì dầu có thu hoạch được tiền họ cũng không làm. Còn tăng ni nào không được may mắn như thế, không được hướng dẫn của giáo hội ở trung ương, tỉnh thành, quận huyện, phường xã, thì tập tục đó lại tiếp tục diễn ra. Cho nên tôi nghĩ rằng là cần phải gọi là chấn chỉnh sự quản trị Phật giáo để chủ trương của Đạo Phật đó được thống nhất ở khắp các đời Phật giáo.
Thưa thầy, thì thầy thấy là đối với người dân thì họ thay vì cúng sao giải hạn, tại sao có thể là gì? Tại sao mà họ có cái sự lầm tưởng về cái ý nghĩa của việc cúng sao giải hạn, cũng như là thay vì cái việc cúng sao giải hạn thì người dân nên có những cái việc làm nào thiết thực hơn ạ?
Lầm tưởng này đó có gốc rễ từ sự xâm thực văn hóa Trung Quốc. Thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10, Việt Nam bị Trung Quốc đô hộ. Và để đô hộ một cách có hiệu quả, ngoài việc quản trị về chính trị và quân sự, Trung Quốc đã tiến hành những cuộc xâm thực văn hóa bằng học thuyết tam giáo đồng nguyên, tức là hạ mình xuống để cho người Việt Nam chấp nhận hai tôn giáo gốc của họ, đó là Đạo Nho và Đạo Lão. Thì tập tục này đó nó gắn liền với văn hóa Trung Quốc và tôn giáo Trung Quốc. Cho nên suốt 1.000 năm khi bị xâm thực văn hóa đó, thì người Việt Nam cứ thấy cái gì của nước chủ nhân mình đang truyền bá và thực hiện đó, thì bắt chước làm theo hoặc là bị bắt buộc làm theo. Thì từ thế kỷ 11 khi chúng ta đọc lại có Trung Hoa đó, cái nếp sống suy nghĩ sai lầm đó nó đã ăn sâu 10 thế kỷ rồi, và từ đó nó cứ từ thế hệ này sang thế hệ khác tiếp tục diễn ra. Rồi con cháu trong nhà để ý quan sát thấy cha mẹ mình làm, cha mẹ thì bắt chước ông bà thì bắt chước ông bố bà cố, và cứ như thế cháu trước chúng ta như thế sau là tiếp tục nữa. Nếu không có một cái phong trào gọi là gây tạo ý thức xã hội cộng đồng rằng việc túng sao là mê tín, là quan phí, là vô nghĩa
và không có hiệu quả như sự trông đợi, thì lúc đó đó cái nhận thức quần chúng bắt đầu sẽ quay lại, nói theo đạo Phật là phải đánh giá tại sao nó không nên như thế. Thì như vậy về phương diện này đó thì các vị tăng sĩ Phật giáo mà người ta tin tưởng rằng đó thông qua cái việc cúng tại chùa hay là cúng tại tư gia, tư vấn họ, giải thích cho họ một cách tường tận đó, thì cái tập tục đó sẽ không còn nữa. Thay vào đó đó thì chúng ta nên tin rằng đó vũ trụ theo Đức Phật đó là không cùng tận. Ngoài quả địa cầu trong hệ mặt trời mà chúng ta đang sống, nhiều hành tinh khác theo Đức Phật là có sự sống của con người. Cho nên á, vũ trụ nó có hàng triệu, hàng tỷ các quả địa cầu, chứ không phải chỉ có 28 quả địa cầu mà người Trung Hoa mê tín gọi đó là vì sao. Và người ta nghĩ rằng là có thằng sao chiếu mệnh quản lý cái thân phận của con người, hạnh phúc, khổ đau, giàu sang, nghèo khó và những cái cảnh huống xấu. Trên thực tế thì không thể như thế. Giả sử có thật 28 thằng sao thì cũng không thể làm được việc đó, vì các thằng sao cũng phải theo quy luật nhân quả, theo luật pháp xã hội, không thể can thiệp vào đời sống của nhân sinh. Khổ đau do con người tạo ra, nếu phạm pháp thì ở tù đày, nặng thì bị tuyên án tử hình, không có thần linh nào can thiệp được, và cũng không có thần linh nào ban phước nhân họa được, ngoài trừ chính chúng ta, việc làm việc nghĩa, việc thiện, việc tích đức, rồi chuyển nghiệp, làm cho cuộc sống mình ngày càng được thăng hoa hơn. Cho nên nhận thức đúng cần phải được trình bày để quần chúng hiểu một cách logic, có cái trình tự thì người ta sẽ tự động tự bỏ thôi. Còn đằng này rất tiếc là gì, các chùa, tôi không nói là tất cả, trên 18.000+ ngôi chùa, một số chùa trong đó có các chùa ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ và những chùa người Hoa, thì cái tập tục mê tín này quá lan rộng mà các tăng ni thiếu trách nhiệm hướng dẫn cặn kẽ, từ đó dẫn đến cái thói quen làm cho nhiều quần chúng xoay lưng với đạo Phật vì nghĩ rằng là đạo Phật mê tín gì đó, đa khi đạo Phật là chống lại những cái tập tục này. Nhưng mà rất tiếc tăng ni đã chưa thể hiện hết trách nhiệm của mình.
Dạ, như vậy thì với cái ý thầy chia sẻ thì có thể thấy là với người dân, với mình góc độ người dân thì có thể nói là bỏ tiền ra để mua được cái niềm tin ảo, thì cái câu nói này có lẽ là cũng chính xác trong cái trường hợp này đúng không ạ?
Nó chỉ chính xác một phần thôi.
Dạ.
Tức là từ niềm tin mê tín.
Dạ.
Nhiều người muốn bỏ tiền ra để mua sự trấn an, tôi gọi là sự trấn an tâm lý, chứ tôi không nói là bình an thật sự. Dạ. Tại vì người ta ngộ nhận và theo nhân quả đó, làm sai phương pháp, nhân chưa đúng, duyên chưa thuận, kết quả trông đợi diễn ra hoài ý muốn, và đó là một nỗi khổ niềm đau mà Đức Phật gọi là cầu bắt đắc khổ. Cho nên á, phước thì có 5 chủng loại. Muốn có loại phước nào chúng ta phải gieo chánh nhân của phước đó. Đức Phật nói phước tướng, tức là nhan sắc đẹp, tướng hảo tốt, thì chúng ta phải có tâm hoan hỷ, rồi giúp đời cứu người. Rồi phước sức khỏe và tướng sọ thì phải làm chủ ăn uống, làm chủ công việc, làm chủ ngủ nghỉ, làm chủ tiêu thụ, hài hòa với thiên nhiên, làm chủ cảm xúc, làm chủ thói quen, làm chủ lối sống. Để có phước thuận duyên thì không giấu nghề, không bỏ sẻn tri thức, không kêu bẩn, sẵn sàng giúp đỡ khi người khác có nhu cầu và mình có điều kiện. Rồi phước trí tuệ, tức là trí tuệ là chìa khóa giải quyết các khổ đau. Thì đây là 5 chủng loại phước. Và theo Đức Phật á, ai muốn sở hữu phước nào thì phải gieo trồng chánh nhân của phước đó. Còn việc cúng sao mỗi tháng á, thì có những ngày cúng cho những cái sao nặng về hạn vận xấu, thì quý vị có thể cúng một gọi là mỗi ngày một lần suốt cả 365 ngày, mỗi lần quý vị có thể cúng 1 tỷ Việt Nam hay là 1 triệu Mỹ Kim, thì những trong đời phước báo của quý vị nó cũng không đến được, quý vị gieo nó không đúng, nhân nào quả đó thôi. Cho nên phải hiểu rõ quy trình nhân quả thì chúng ta sẽ dễ dàng vẫy tay chào với những tập tục không phù hợp.
Dạ, À, thưa thầy, thì theo thầy thì thấy là với cái việc mà cúng sao giải hạn với số lượng người dân lớn như vậy và cái việc làm kéo dài năm này qua năm khác thì có thể là gây lãng phí, gây hao phí như thế nào ạ?
Lãng phí trước nhất á, nó thuộc về tài chính cá nhân và một phần là tài chính của nhiều gia đình. Ở một số đình đền miếu cũng như một số chùa còn mê tín á, thì người ta thường quy định giá cả. Có nơi đó một thành viên người ta tính là 80 ngàn, và nếu gia đình gồm có 5 thành viên á, thì cái tiền khuyến mại đó nó còn lại là 50 ngàn một thành viên. Thì cái việc cúng đó đó dĩ nhiên là nó sẽ mang lại cái nguồn thu nhập tài chính cho các cơ sở tôn giáo truyền bá mê tín hoặc là chấp nhận sự mê tín được truyền bá. Còn người dân á, thì người ta đâu có hiểu rõ, bây giờ có tiền hoặc nhiều người thiếu tiền thì cố gắng là mượn, làm sao đó để mong rằng đó là mình có cơ hội, có cơ hội là được giải nghiệp xấu, rồi giải hạn vận xấu, thì có một tương lai tươi sáng. Nó như một cái sự đầu tư mà, đó là bỏ ra một cái khoản đầu tư A để mong lại cái bình an, hạnh phúc, giàu sang, phú quý, thăng quan tiến chức tại vì đâu dài. Một sự mua bán mà quá lời, từ cái lòng tham cộng với sự thiếu hiểu biết đó, cái nguồn tổn thất về tài chính của họ nó chắc chắn phải diễn ra, mà nó lại không mang lại kết quả như sự trông đợi. Cho nên tôi mong rằng đó, những người đi chùa dầu chưa phải là Phật tử cũng nên dành một thời gian nhất định để đọc kinh Phật, sách triết học Phật giáo, hiểu rõ các quy luật cuộc sống, sống nhân nghĩa, sống đạo đức, sống thương yêu, sống tình người, thà chậm giàu một chút, thà giàu ít một chút, không phạm pháp, thuận đạo đức, thì chúng ta có được cơ hội giải phóng các nỗi sợ hãi và nỗi khổ niềm đau. Và lối sống đó sẽ tạo cho các bạn cái chất lượng hạnh phúc cao, và hạnh phúc đó là bền vững.
Dạ. Thưa thầy, còn đối với mới đây thì giáo hội Phật giáo cũng ra một cái công văn đó là cấm đốt vàng mã, thì theo thầy thì với thời điểm này ra cái công văn đó thì cái mình có thấy là có trễ lắm hay không ạ?
Công văn 31 của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành ngày 12 tháng 2 2018 á, trước nhất á, nên đánh giá đó là một quyết định thông minh, mặc dù là quá muộn, và tôi cho rằng đó muộn còn hơn không. Thì trong bối cảnh mà càng ngày đó cái tự do tín ngưỡng được luật pháp, nhất là luật tôn giáo tín ngưỡng cho phép, thì các hình thức mê tín gì đó có cơ hội được sanh sôi nảy nở giống như nấm. Và nếu như chúng ta không kịp thời ban hành các công văn mà lãnh đạo giáo hội nghĩ rằng đó nó sẽ có cái hiệu ứng trên 18.000+ ngôi chùa và 54.000 tăng ni trên toàn quốc á, thì cái tác hại xấu từ việc đốt giấy vàng mã làm ảnh hưởng đến môi trường sống do ô nhiễm, rồi lãng phí tiền bạc, rồi mua sự bình an, rồi những cái nghi thức cúng kính mà nghĩ rằng đó là chết á, là người ta sẽ tồn tại dưới động đất vĩnh hằng, sẽ tiếp tục trở thành là cái rủi mai cho quần chúng. Cho nên công văn đã kêu gọi các tăng ni gây ý thức là chánh tín, trở về với Đức Phật và những gì Đức Phật đã dạy, để không là tiếp tục gián tiếp cho phép các cái hoạt động mê tín này xảy ra tại phạm vi của các ngôi chùa. Còn về triết lý đạo Phật đó, thì 26 thế kỷ trước Đức Phật đã nghiêm cấm không tán đồng, không cho phép các hình thức mê tín gì đó. Vì Đức Phật á, là một nhà chính trị từ bỏ cơ hội làm vua trở thành một nhà tâm linh, cho nên Đức Phật đã thấy rất rõ đó, các nhà chính trị và các nhà tôn giáo đó phối hợp nhau truyền bá mê tín để quản trị con người với hình thức này hình thức khác, cho nên là bắt đầu những điều đó ngài trở thành nhà tâm linh độc lập khỏi chính trị. Và khi trở thành nhà tâm linh vĩ đại đó, thì Đức Phật chủ trương con đường tỉnh thức, con đường minh triết, con đường giác ngộ, con đường sáng suốt. Và suốt 45 năm kể từ khi giác ngộ cho đến lúc qua đời đó, Đức Phật đã chia sẻ khoảng 30 ngày bản chân lý về đạo đức xã hội, rồi bình đẳng xã hội, cũng như là những thực tập có khả năng giải phóng nỗi khổ niềm đau. Nhưng rất tiếc là nhiều tăng ni hay là vẫn chưa có cơ hội đọc những bài kinh Đức Phật dạy, ngoại trừ những tăng ni đến trường lớp Phật học. học bài bản từ thấp đến cao. Từ đó nó có nhiều chùa đó, một số tăng ni xuất gia tuổi trung niên rồi quản trị ngôi chùa cũng chẳng biết là Đức Phật cấm những thứ này, cho nên họ xem đó là chuyện bình thường. Thậm chí là một số chùa đó còn làm nhà để đốt giấy vàng mã và xem đó là một chuyện không cần phải bàn đến. Cho nên công văn của giáo hội ban hành hơi trễ so với dự kiến. Vào năm 2009 thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ban hành nghị định, trong đó có quy định rằng đó đốt giấy vàng mã ở nơi công cộng là bị nghiêm cấm. Rồi công văn 1157 ban hành vào năm 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ sung thêm một quy định, đó là đốt giấy vàng mã ở những nơi sai quy định, đó, tức là ở những cái lò đó, ngoài cái lò đó thì bị phạt từ 200.000 đến 500.000 đồng. Thì tôi nghĩ là vào hai thời điểm khi mà chính phủ ban hành nghị định này đó, giáo hội đó, đó là nhân việc đó để kêu gọi các tăng ni là giáo dục quần chúng và Phật tử làm thế nào để mà chấm dứt luôn. Và tôi cũng đề nghị Bộ Văn hóa và các cái cơ quan như là Ban Tôn giáo, Bộ Nội vụ nên tư vấn cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục ban hành nghị định chẳng những nghiêm cấm đốt giấy vàng mã ở nơi công cộng, nghiêm cấm đốt giấy vàng mã dưới mọi hình thức, và cũng nên phạt và chế tài các cơ sở nào sản xuất giấy vàng mã. Bởi vì nếu có người bán thì có người mua. Trước đây khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cấm không đốt pháo, một số phản ứng thì đó là cái niềm vui vào ngày Tết, nó gây ô nhiễm, lãng phí tiền bạc, đang khi Việt Nam mình có đến gần 40 triệu người nghèo, cần đến sự giúp đỡ thì ta không quan tâm. Thì tôi nghĩ rằng là các quy định đúng đắn, có giá trị tốt cho văn hóa Việt Nam và đời sống dân sự đó, thì từ việc hiểu lầm thì người ta sẽ hiểu đúng, từ hiểu đúng thì dẫn đến thông cảm, từ thông cảm là dẫn đến chấp nhận. Cho nên tôi nghĩ rằng là chính phủ đó cần phải phối hợp với các cơ sở tôn giáo, lãnh đạo tôn giáo, đặc biệt là Đạo Phật, chiếm đại đa số là Việt Nam, để triệt để hóa hơn về cái chính sách này, để tránh lãng phí, tránh ô nhiễm, rồi giúp cho mọi người hiểu rõ rằng là chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Sau khi chết, con người không tồn tại dưới lòng đất, gọi là âm phủ. Theo triết lý Đạo Phật đó, thì vài tích tắc sau khi chết, con người tiếp tục tái sinh, có mặt trong bào thai của người mẹ, 10 tháng sau đó trở thành cô cậu bé mới. Như vậy đó, việc cúng kính ông bà tổ tiên theo Phật giáo đó là văn hóa tưởng niệm. Trong cái lễ tưởng niệm ngày giỗ đó, thì Đạo Phật khích lệ đó là cha mẹ nhắc nhở công ơn của ông bà. Nếu như ông bà đó có những đóng góp cho quê hương xã tắc thì cần nêu cao cái truyền thống cao quý đó để tiếp tục phát huy. Rồi những điều cao quý đóng góp cho gia tộc thì cũng cần được kể ra để con cháu noi gương. Thì đó là cái cách là uống nước gió ngườm. Chứ Đạo Phật không có khích lệ cúng thiết đãi đồ mặn, rượu bia, rồi các cái món thực phẩm ăn được xem như là món ngu, hoàn toàn vô ích. Vì người chết răng không thể nhai, cổ không thể nuốt, bao tử không thể tiêu hóa, lục phủ ngũ tạng không thể trao đổi chất, thì toàn bộ sự hưởng thụ đó là không có. Nó chỉ là bày tỏ tấm lòng. Như vậy tỏ tấm lòng nó mang tính biểu tượng, cho nên là không có thiết đãi linh đình tốn kém vô ích, làm gọn, mang tính biểu tượng, rồi mang tính tưởng niệm thì nó sẽ tốt đẹp hơn.
Nhưng theo thầy thấy thì cái việc mà cấm đốt vàng mã này liệu lần này có khả thi hay không? Tại vì thật sự thì có thể nói đã ăn sâu vào cái thói quen của người dân mình rồi ạ.
Tôi cho rằng là cũng có tác dụng nhất định. Trước vài ngày Tết Mậu Tuất 2018 đấy, thì công văn của giáo hội mới được ban hành. Và trên thực tế thì công văn đó không có sự triển khai nhất quán từ trung ương đến ban trị sự Phật giáo các cấp tỉnh thành, từ cấp các tỉnh thành xuống quận huyện, từ quận huyện xuống phường xã, từ phường xã đến các tự viện, chỉ gỡ đi thôi chứ không có cái hướng dẫn thực hiện. Và những ngày cận Tết thì có lẽ là người ta cũng không quan tâm lắm, mà tôi cho rằng đó là phải gỡ công văn đến từng trụ trì của các ngôi chùa nơi mà cái rủi ro đốt giấy vàng mã có thể xảy ra. Rồi cũng cần phải cho cái khung thời gian trong vòng bao nhiêu ngày báo cáo cái việc thực hiện công văn của giáo hội như thế nào, có hiệu quả chưa, và đâu là các nguyên nhân chưa có hiệu quả. Chẳng hạn như là một số chùa vẫn còn cái lò đốt giấy vàng mã mà chưa kịp đập thì quần chúng vẫn vào đốt, thì xử lý như thế nào, nghiêm cấm hay là cho phép, hướng dẫn làm sao, tôi phải có cái lộ trình và cái công văn giáo hội nên có thêm cái hướng dẫn thực hiện, thì để cho các chùa mà đã quen với cái tập tục đó đó thì người ta có cách thức để giải thích cho quần chúng thông cảm và dẫn đến cái hiệu quả thực hiện. Rồi đồng thời đó cũng phải có những biện pháp chế tài, chủ trì nào, tăng ni nào cai quản ngôi chùa mà vẫn để cái tình trạng đốt giấy vàng mã diễn ra đó thì phải bị phạt, và nếu không nghiêm túc khắc phục đó thì cũng phải chế tài truất phế cái vai trò chủ trì trong một thời gian nhất định để cho người đó có cơ hội sửa chữa. Còn nếu như mà không có biện pháp chế tài đó thì tôi không tin rằng là nó có thể thực hiện một cách nghiêm túc. Ngoài ra thì chúng ta phải xem thấy đó, thì ngoài 18.000 ngôi chùa trên toàn quốc mà phần lớn là ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ và chùa người Hoa, tập tục này diễn ra, chứ còn miền Nam hay miền Trung thì nó không có nhiều, chỉ có một thiểu số không đáng kể các chùa thôi. Thì còn có đình, đền, miếu, những nơi mà cái tập tục này đó là thường xảy ra. Cho nên đó là công văn giáo hội chỉ có tác dụng trong phạm vi Phật giáo đối với tín đồ Phật giáo, chứ chưa có thể gây một cái ảnh hưởng tích cực đối với toàn cộng đồng và xã hội nói chung. Cho nên tôi nghĩ rằng đó, về phương diện này chính phủ phải cùng với giáo hội Phật giáo nhập cuộc, như tôi vừa nói khi nãy, là nên có quy định bổ sung và nghiêm cấm sản xuất giấy vàng mã, nghiêm cấm đốt giấy vàng mã, và bỏ đi hai cái điều trong hai nghị định 2009 và 2013. Đó là không chỉ phạt quá 200-500 ngàn thì có gì để mang tính răn đe đâu, thậm chí có thể phát 1 triệu đồng người ta cũng không sợ. Ta bỏ ra 300 triệu, có người ta bỏ cả 1 tỷ đồng đốt giấy vàng mã, đóng phạt có 500 ngàn đơn chung gì đối với họ. Họ có tiền mà họ mua sự bình an do hiểu lầm và do thiếu sáng suốt thế là.
Dạ. Như vậy thì thầy có thể cho một cái lời khuyên đối với người dân để họ có một cái quan điểm, một cái nhìn nhận đúng hơn để mà tránh ra những cái việc làm không đúng nhưng mà lại gây hoang phí nữa.
Tôi rất mong công dân Việt Nam trong nước cũng như nước ngoài, khoảng 90 mấy triệu, 94 triệu, cần trở về với những tập tục văn hóa cao quý của dân tộc. Chúng ta cũng nên mạnh dạn nói không với những tập tục văn hóa có gốc rễ từ nước ngoài, mà sự xâm nhập của nó đó nó là một tiến trình xâm thực văn hóa. Phần lớn đó là những cái tập tục từ Trung Quốc xâm thực văn hóa vào Việt Nam, thì chúng ta cũng nên mạnh dạn nói không, giữ lại những cái tập tục truyền thống văn hóa cao quý để khi thực hiện nó đó chúng ta thấy là có thể giải thích được tại sao phải làm và nên tiếp tục làm. Còn những cái gì mà không giải thích được, không chứng minh được mà chỉ là cái niềm tin để gì đó thì chúng ta nên nghe theo lời Phật dạy, đặt vấn đề, phân tích, đánh giá, và nhất là phân tích trong cái thực tiễn ứng dụng đó, thì nó có lợi hay không. Cái nào có lợi thì chúng ta nên giữ và phát huy, còn cái nào không có lợi ích đó, thì nên mạnh dạn phải tay chào. Lưu tiện đây thì tôi cũng kêu gọi đó, những cái tập tục như là đâm trâu, giết heo, người ta lạm dụng nó là cái lễ hội văn hóa. Cái đó là phản văn hóa, phản cảm, và nó kích động bạo lực. Những người dân làng mà tham gia vào các hoạt động này đó thì tự động hạt giống bạo lực giết người đó nó được sinh sôi. Đến lúc nào đó mất kiểm soát do rượu, mất kiểm soát do giận, có các hung khí xung quanh đó thì người ta sẵn sàng giết người thôi. Xã hội Việt Nam ngày nay xuống đạo đức trầm trọng, một phần là do môn đạo đức học đó đã bị hủy bỏ trong các nhà trường Việt Nam suốt nhiều thập niên, mà gần đây mới phục hồi lại cho đến lớp 9. Thì tôi nghĩ rằng là xã hội Việt Nam nó sẽ phải gánh lấy các cái hậu quả suy thoái đạo đức trong vòng 1-2 thập niên tới nữa. Rồi từ thập niên thứ 3 trở đi đó thì cái môn đạo đức học mà đang được triển khai bây giờ mới bắt đầu có tác dụng. Tại vì giáo dục đạo đức đó là một cái tiến trình lâu dài. Cho nên rất mong các quý đồng bào trong nước và nước ngoài đó nên bỏ tập tục đốt giấy vàng mã, rồi bỏ những cái tập tục phản văn hóa không có lợi ích, để chúng ta hướng đến một đời sống văn minh, văn hóa lành mạnh, cao quý, có giá trị, có ý nghĩa, chứ không phải là xưa bài thì nay cứ làm. Có nhiều điều người xưa làm không đúng, chúng ta phải mạnh dạn nói không. Đó là cái quyền tự do chân chính, chứ không phải là thể tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo thì mình thích làm gì mình làm, làm cái đó không có lợi thì không nên làm.
Thưa thầy thì em xin quay lại về cái vấn đề là về dân sao giải hạn đầu năm, thì có thể nói là nếu như cái việc mà dân sao giải hạn không có những cái ý nghĩa thiết thực thì ngày đầu năm mới thì người dân cần có những cái việc làm gì để có thể mong là một năm mình được bình an và may mắn ạ?
Theo văn hóa Phật giáo đó thì không chỉ những ngày đầu năm, tất cả mỗi tháng ít nhất phải có 4 lần đến chùa để tĩnh tâm. Thì thay vì thắp hương gây ô nhiễm, tốn tiền bạc, đốt giấy vàng mã, lãng phí, ô nhiễm lớn hơn, rồi cúng sao giải hạn hoàn toàn vô ích, thì người đến chùa đó vào dịp đầu năm đó, nên dành thời gian để tĩnh tâm tại chánh điện Phật. Tĩnh tâm có nhiều thức, tĩnh tâm bằng ngồi thiền, tĩnh tâm bằng tụng kinh, tĩnh tâm bằng niệm Phật, rồi tĩnh tâm bằng việc tham gia các hoạt động Phật sự, thì đó lợi lạc nó lớn hơn nhiều. Như chùa tôi đó là từ lúc thành lập vào năm 1956 trải qua là 4 đời trụ trì, tôi là thứ tư, thì không hề cúng sao giới hạn, và nhiều ngôi chùa khác cũng thế. Thì cái ngày mùng 8 thì tập tục mê tín là cúng sao giới hạn, thì các chùa ta cúng cầu an thôi, cúng cầu an, rồi sau đó trụ trì sẽ giải thích rằng là cầu an nó là nguyện vọng tốt lành. Nhưng ngoài cái cầu an á thì mọi người phải làm các chánh nghiệp, rồi hỗ trợ chánh nghiệp bằng chánh duyên, thì kết quả mới diễn ra như trong đời, chứ không phải là hãy cái cúng là có được kết quả đâu. Thì các tăng ni nào có trách nhiệm đạo đức cao và tôn trọng chánh pháp của Phật đó thì luôn luôn dành ra nửa tiếng cho đến 45 phút giải thích. Như ngày hôm qua, ngày hôm kia chứ, hay cái 2 ngày đó, thì ngày mùng 8 đó chùa tôi thì có đến 600-700 người đến, và sau khi tôi hỏi đó ai đến đây vì mục đích cúng sao, thì tôi thấy có 3 người giơ tay thôi. Thì tôi nghĩ rằng đó là những người có thiện cảm với đạo Phật chứ chưa phải là Phật tử. Rồi khi hỏi là ai đến đây để tĩnh tâm thì giơ tay toàn bộ, thì có nghĩa là qua quá trình giải thích thì người ta hiểu, mà khi hiểu rồi thì không làm sai đó. Như vậy cái trách nhiệm dẫn dắt của tăng ni là rất lớn. Mà trong kinh Đức Phật khẳng định rất rõ là mỗi tu sĩ là người chỉ đường. Và Đức Phật cũng thừa nhận Ngài là người chỉ đường toàn hảo thôi. Các tu sĩ phải phát huy vai trò chỉ đường đó. Còn chùa mà không có thuyết giảng, rồi không ấn đóng kinh sách, không hướng dẫn Phật tử đó, thì các tập tục mê tín dị ra dị đoan xảy ra trong phạm vi của chùa thì trách nhiệm thuộc về tăng ni đó. Chứ mình không thể đổ lỗi là do quần chúng muốn. Vì chúng ta phải có trách nhiệm chứ, vì nó diễn ra trong chùa mình phải có trách nhiệm hướng dẫn. Cho nên là cái gì cũng tạo thành thói quen, hướng dẫn đúng thì tạo ra thói quen đúng. Và khi có thói quen chánh đạo rồi đó thì chúng ta không phải tốn thời gian để chỉnh sửa các mê tín dị đoan.
Thưa thầy có thể chia sẻ thêm một chút là với cái việc mà những ngày đầu năm mới thì người dân hay vào chùa để xin sâm, rồi xem bói xem là năm nay mình như thế nào, rồi hoặc là cái thời điểm nào thì sẽ tốt ngày ấy.
Đây cũng là một tập tục mê tín. Trong kinh thì Đức Phật nói tất cả các loại bói toán, rồi xem hương suy đoán tốt xấu, cầu vận may đều là mê tín. Thì việc xin sâm á, có nơi thì ta làm 108 cái lá sâm, có nơi này là 100. Thì mỗi lá sâm nó biểu tượng cho cái may rủi, tốt xấu, hương suy, nên làm không nên làm. Và cái đó là một cái rủi may thôi, chứ nó không có cái quy luật chân lý gì trong đó. Thì rất tiếc là vẫn còn một số chùa bày vẽ những điều này, đặt ở chỗ thờ Bồ Tát Quan Thế Âm, vốn là biểu tượng của lòng từ bi, và biểu tượng của nhập thế qua 32 ứng thân. Do vì tăng ni bày ra thì nhiều Phật tử mê tín tiếp tục xin sâm. Thay vì đến chùa xem bói xin sâm thì các Phật tử nên gặp thầy trụ trì để nhờ tư vấn. Thì cái tư vấn á, nó sẽ giúp cho chúng ta đó là đối diện với khổ đau bằng bản lĩnh lớn, rồi phân tích để truy tìm nguyên nhân của khổ đau, hướng dẫn trải nghiệm hạnh phúc và con đường để đạt được hạnh phúc. Thì đây là quy trình tâm linh 4 bước mà Đức Phật đã dạy. Thì thay vì tăng ni đó bài vẽ xin sâm, người ta sẽ cúng cho chùa của mình, rồi cái cúng chân an đó nó không giải quyết được gì hết, mà quần chúng lại tiếp tục bị mê, thì hãy dành thời gian thuyết giảng Phật pháp và tư vấn tâm lý. Thì tại chùa tôi thì từ 5 giờ đến 7 giờ chiều tôi thường tư vấn về bệnh trầm cảm, rối loạn đa nhân cách mà ta thường gọi là ma nhập, rồi thất tình, thất bại, thất nghiệp, căng thẳng, nỗi khổ niềm đau, bế tắc trong đời. Thì đó là 2 tiếng tập trung cho việc đó. Dĩ nhiên trong ngày nếu mà ai xa đến thì tôi vẫn hướng dẫn. Thì tôi thấy là ở tại chùa tôi hoàn toàn mấy chục năm qua không có những cái sinh hoạt này. Sinh hoạt về sinh xăm, bói toán, xem vẽ, rồi cúng sao, đốt giấy vàng mã, quần chúng đi rất là đông. Chùa tôi chủ nhật nào cũng là 700 người đến tham dự. Thứ bảy 2:30 chiều thì có 200-300 cháu mầm non và thiếu nhi đến sinh hoạt. Rồi 2, 4, 6, 3, 5, 7 thì 100-150 người học giáo lý. Rồi đồng thời với lớp giáo lý thì có lớp tiếng Anh miễn phí, tiếng Trung miễn phí. Người ta đến rất đông. Đâu có cần phải cúng mê tín mà người ta vẫn đến. Thậm chí còn đông hơn nhiều ngôi chùa mê tín nữa. Thì vấn đề là gì? Tu sĩ phải phát huy vai trò giảng dắt, chánh đạo. Thì Phật tử được nhờ xóa được mê tín tập thể và không bị mù chữ Phật pháp.
Dạ. Xin cảm ơn thầy đã chia sẻ vừa rồi.
Dạ vâng.